Phật là mệt chưa? Chưa mệt ha. Thì từ hôm nay, sáng hôm nay cho đến chiều Chủ nhật, tức là 3 ngày thì cũng vào cái dịp vía Phật A Di Đà, tức là ngày mai á. Cho nên chùa mới tổ chức như vậy. Cho nên hôm nay thì nó cũng thuộc vào ngày vía của Phật. Chúng ta nghe về tịnh độ. Trước hết hỏi, thấy đẩy tượng Phật lên vậy thấy đẹp không? Ai đây? Cô Ngân. Hồi xưa để Phật dưới thấy chìm quá ha. Nhiều khi vô chánh điện không thấy Phật đâu hết. Để lên vậy thì Phật thấy quá đẹp. Thấy vậy thấy an tâm hết rồi. Giờ Phật hiện rước hết rồi. Như vậy thì cứ thỉnh nguyện lên sư ông á. Giờ mình nói qua từ ngày mai. Chương trình ngày mai mình là sám A-di-đà bảo sám. Thì coi như ngày mai đó là xong á. Nhưng chúng ta còn cái chiều Chủ nhật có làm gì nữa không? Giảng hả? Giảng thì chắc giảng theo thường lệ. Tức là chiều Chủ nhật là vẫn giảng kinh. Mà hôm nay với lại tối mai cũng vào giờ này ấy, thì giảng tịnh độ. Ngày sáng giờ mình niệm Phật. Thì chúng ta nghe lại cái nghĩa của niệm Phật. Trước hết chữ niệm. Niệm là một pháp môn trong đạo Phật. Nhưng không phải là cách mình tu tập ở đây. Thực ra chúng ta tu tập ở đây gọi là xưng danh. Xưng danh hiệu, sướng danh hiệu. Đúng cái chữ niệm nó không có thuộc về niệm, nó thuộc về tâm. Nghiệp của tâm, nghiệp của ý chứ không phải thuộc về nghiệp của khẩu. Đó là cái chữ niệm ở trong đạo Phật dùng. Thì trong kinh cũng nói chúng ta niệm Phật theo cái nghĩa đó. Thì thực sự nói chung những danh từ chúng ta thường nghe ở trong đạo Phật như niệm mấy quán đó, thì nó đều thuộc về cái vấn đề tu bằng tâm. Chữ quán nó có nghĩa là nhìn. Như mình nói quán sát, nó nói đúng là quan sát. Nhưng mà mình có thể đọc nó là quan, nhưng mà có thể đọc nó là quán. Như là nói là quan thế âm hay quán thế âm cũng được. Thì nó có nghĩa là nhìn, mà nhìn kỹ. Mà khi nhìn như vậy á, thì khi cái chữ đó được dùng ở trong đạo Phật đó, tức là nhìn bằng tâm. Nhìn bằng tâm của mình. Nhìn bằng tâm là làm sao? Thường nhìn bằng tâm thì nó cũng có nhiều trường hợp. Thí dụ mình nhìn một cái cảnh vật ở bên ngoài mình. Tức là mình quan sát một cái sự vật bên ngoài mình. Thực ra là mình cũng nhìn nó bằng tâm. Nhưng mà nó hợp tác, nó cộng tác với lại con mắt của mình. Tức là ý thức hợp với lại nhãn thức. Thì nó thành là cái nhìn các sự vật bên ngoài. Đó là một trường hợp của cái chữ quán. Tức là khi mình bảo là mình tu quán, có nghĩa là mình để một cái vật trước mặt mình, rồi mình quan sát. Ví dụ mình về Phật, mình quán tướng hào của Phật, mình có thể lấy một cái hình tướng Phật, cái tượng Phật, hình ảnh Phật ở bên ngoài mình lấy mắt mình nhìn, tâm của mình á, nó chuyển vận theo cái tướng đó. Thì khi như vậy nó mình cũng kêu là quán. À, trường hợp thứ hai nữa đó là nó không có cái hình ở bên ngoài. Mình không, cái tâm nó không không có cần phải theo cái nhãn thức. Tâm nó tự tạo lấy một hình ảnh bên trong nó. À, nó dựa vào đó mà nó quán. Đó là trường hợp quán thứ hai. Thế rồi bây giờ như là mình quán bạch cốt. Tức là xương trắng. Thì một là mình vào trong mà này phải ở bên thời xưa ở Ấn Độ mới có. Ở trong một cái nghĩa địa xác chết. Có những cái xác mà nó xương nó chỉ còn xương thôi. Thịt da gì nó rã hết rồi. Và lúc đó nó mình mới lấy mắt của mình ấy, mình nhìn cái cảnh đó rồi tâm mình nó quán. Một là quán như vậy, tức là quán theo cái lối thứ nhất. Hai nữa là mình ngồi chỗ đó không có một bộ xương nào hết. Nhưng mà mình tự tưởng lên trong tâm của mình. Và mình quán. Thì quán như vậy, cái tâm mình nó phải làm việc nhiều hơn. Là mình có một cái hình ảnh trước mắt. Thì đó là một cách quán thứ hai. Cái quán thứ ba nữa ở trong đạo Phật nó là nó không phải bằng hình ảnh mà nó bằng danh tự và chữ nghĩa, tức là nói chung là chữ nghĩa, tức là bằng cái chữ và cái ý nghĩa. Ví dụ mình có thể quán bất tịnh, không có một cái gì trước mắt mình hết. Đấy. Rồi mình tưởng bên trong, mình tưởng máu, tưởng mủ, tưởng đàm, dãi, tưởng phân, tưởng gì trong tưởng. Mình toàn là bằng tưởng, mình quán như vậy. Hai nữa là mình chỉ dùng chữ. Mình dùng cái chữ bất tịnh. Cái nghĩa của cái chữ đó nó là không có sạch sẽ. Và mình quán như vậy. Thành ra chữ nghĩa, nó là một cảnh của tâm duyên theo mà quán. Nhất là càng đi sâu vào Pháp, càng đi sâu vào, càng phát triển cái đời sống của con người, thì chữ nghĩa nó càng mạnh. Cảnh vật nó có bằng đó thôi. Cảnh vật nó có về màu sắc, nó có xanh vàng, đỏ, trắng, tím, đen gì đó bằng đó màu. Nhưng mà cái nghĩa nó rất phong phú. Tâm thức của người ta chuyển vận theo ý nghĩa. Rất là mạnh. Nên chính vì vậy mà càng đi sâu vào Pháp thì chúng ta có thể dùng đến danh tự và chữ nghĩa. Thì chữ quán ở trong đạo Phật nó là như vậy. Thế thì giữa quán và niệm nó như thế nào? Thì niệm nó có nghĩa là nhớ. Cái chữ niệm mà dịch từ tiếng Phạn ra. Tiếng Phạn nó có nghĩa là nhớ, mà dịch ra tiếng Hán cũng đúng là niệm, niệm là nhớ. Như mình nói kỷ niệm, mình nói ức niệm. Nó nghĩa là nhớ. Thì nhớ nó có nghĩa là nó không rời khỏi tâm, nó có mặt ở trong tâm. Mình dùng cái chữ nhớ đó thì mình dùng chữ nhớ ngoài đời dùng nó có khác với chữ niệm ở trong đạo. Chữ nhớ của mình nó là bao giờ nhắc đến thì mình nhớ lại, thì mình kêu là nhớ. Đó. Nhưng mà cái chữ nhớ ở trong đạo, tức là cái chữ niệm đó, chữ niệm trong đạo đó, tức là mình giữ cái nghĩa đó, cái cảnh đó, giữ nó ở lại trong tâm, nó không đi khỏi tâm mình, thì gọi là niệm. Thành ra như vậy nó cần một sự nỗ lực, cần một cái tâm lực nó giữ hình ảnh, người ta kêu đó là tu, tu trì. Nó chỉ giữ lại. Thì như vậy đó là cái chữ niệm mà gốc cái nghĩa chứng của chữ niệm trong đạo Phật nó là như vậy. Tu niệm nó như vậy. Khi mà tu niệm như vậy thì trong đạo Phật mà mình thường nghe nói tứ niệm xứ thì cái niệm đó tức là niệm cái nghĩa. Niệm ý nghĩa. Nhưng mà nó có một cái cảnh để mà cái tâm mình nó mang cái ý nghĩa nó đặt vô cái cảnh đó. Thành ra chính vì vậy mà mình mới nghe danh từ tứ niệm xứ. Tứ đó là bốn. Xứ là cái chỗ. Tức là bốn cái chỗ để mà mình niệm. Bốn cái chỗ để mà mình nhớ cái pháp. Có bốn cái pháp để mình nhớ. Đó là cái bất tịnh. Đó là cái khổ. Đó là cái vô thường. Và cái thứ tư là vô ngã. Thì bốn cái pháp đó mình cần phải nhớ, tức là đừng có để cho nó đi mất khỏi cái tâm của mình. Giữ nó lại nơi cái tâm của mình. Nhưng mà để giữ nó vững chắc như vậy và để cho cái tu nó được đi đúng cái hướng của Đức Phật muốn mình đi theo á, tức là chân chính như pháp á, thì mình phải mang bốn cái nghĩa đó mà mình đặt nó vào, vừa giữ ở trong tâm mà vừa đặt nó vào bốn cái chỗ. Thì khi mà niệm về bất tịnh á, thì mình đặt nó vào trong cái thân. Khi mà niệm về khổ á, thì mình đặt nó vào trong cảm giác, tức là thọ. Khi mà niệm về vô thường á, thì mình đặt nó trong tâm, đặt nó vào tâm. Khi mà mình niệm nó về vô ngã đó, thì mình đặt nó vào các pháp. Thì như vậy đó là Đức Phật dạy cái pháp niệm thì nó có nghĩa là như vậy. Thí dụ như bây giờ mà mình quên, mình không biết đó là mẹ của mình. Bây giờ mình tập nhớ thì mình phải nhớ mình muốn nhớ cái gì, mình muốn cái gì đó, nó trở lại với cái tâm của mình. Mình muốn cái mẹ đó, thành ra mình giữ cái chữ mẹ trong mình. Và đồng thời cái tâm của mình nó mới đem cái chữ mẹ đó, nó gán lên trên nơi cái thân của bà mẹ. Và đó, cái người đó, đó là mẹ của con đó. Con cứ nói nó, mẹ con đó, mẹ con đó, đó là mẹ của con đó. Cái đó là tu niệm. Nó có một cái chỗ mà mình đặt nó đúng vào chỗ, cái nghĩa nó đi đúng vào chỗ. Thì thực ra mà học pháp đó, thì nó đi rất là sâu và phức tạp. Nhưng đây chúng ta chỉ nói cái nghĩa của các pháp, để rồi mình đến cái chỗ niệm Phật đó, thì nó là vậy. Mình đặt nó đúng vào một cái cảnh. Thực ra thì thân của mình, cảm giác của mình, tâm của mình, nó đều có nghĩa vô thường, nó đều có nghĩa bất tịnh, đều có nghĩa gì hết. Nhưng mà cái lúc tu đầu tiên đó, thì mình đặt nó đúng chỗ. Thí dụ mình quán bất tịnh đó, mà mình lại đặt nó vào tâm. Đó. Tâm mình không có thấy rõ nó là hình tướng là sao hết á. Mình chưa kịp nhìn ra nó đã nhảy sang cái niệm khác rồi. Đó. Thành ra nếu mà mình quán về tâm á, thì mình đặt cái chữ vô thường vào đó á, thì nó thích ứng. Mà đặt chữ bất tịnh vào nó không đúng. Tuy rằng là nó đều có nghĩa như vậy. Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu tu thì mình phải tìm đúng cái chỗ nào mà nó dễ khơi lên cái pháp đó. Thì khi mà mình đem cái bất tịnh đặt vào thân mình á, thì nó trúng. Mình dễ thấy ra cái bất tịnh. Và mình bảo cũng như là khổ. Mình đặt vào cái thân này, mình đặt vào cái gì á, thực ra cái nghĩa khổ nó cũng rõ ràng, mình đặt vào cái cảm giác. Tại vì khi mà một cái cảm giác á, mà nó khó chịu thì mình sẽ nói cái chữ khổ. Mình bị đau cái thân, cái cảm giác đau nó là khổ. Mình không có tiền, cái cảm giác không có tiền nó mới khổ. Thành ra chính vì vậy nó nên phải quán khổ là phải quán ở nơi cái cảm giác, cái cảm thọ. Thì chính đó là cái cho mình thấy. Nếu mà chúng ta muốn nói hơn nữa thì tức là mình phải học thêm Phật Pháp. Ví dụ mình có thể nói rằng là thân người cũng có thân người đẹp. Thì mình cũng bảo là cho nên khi quán bất tịnh nó phải quán vào bên trong. Ví dụ mình nói cảm giác cũng có cảm giác sướng. Cho nên khi mà quán cái khổ á, thì mình phải quán đến ba loại khổ lực. Tại vì cảm giác sướng nó sẽ bị khổ cái chỗ nó mất đi. Cho nên nó mình phải quán cái hoại khổ nữa. Còn cái cảm giác đau khổ nó là khổ khổ. Nhưng mà cái cảm giác sướng bị mất đi đó là hoại khổ. Và nếu một cái cảm giác nó kéo dài, thật dài, mình có thể nói là vậy đó. Mình bảo nó dài ghê lắm, thì nó cũng bị cái biến thiên, tức là hành khổ. Và rốt cùng thì nó cũng đi đến cái hoại khổ. Cho nên phải quán cả ba cái khổ đó. Đó là cái học pháp và đi sâu vào trong pháp. Thì biết đó là Đức Phật dạy về tứ niệm xứ thì đại khái như vậy. Và cái danh từ niệm đó, nó từ cái pháp tứ niệm xứ đó, mà càng ngày cái niệm đó, nó càng trở nên là một cái pháp mà người ta thường nhắc đến ở trong đạo Phật. Cái niệm như vậy là giữ lại trong tâm mình, giữ lại trong tâm mà mình tập cho đến khi mà luôn luôn cái hình ảnh đó nó không đi khỏi cái tâm mình. À, thì có thể nói là lúc bây giờ đó là nó thành như trụ lại trong tâm vậy đó. Trụ lại trong tâm như vậy thì tự nhiên là tâm mình nó theo cảnh mà chuyển, cho nên nó bị gọi là vô thường. À, nó theo cảnh mà chuyển, khi cái cảnh đó nó luôn luôn có mặt, luôn luôn là một, thì đâm ra cái tâm nó trở nên như nhất, gọi là nhất tâm. Thành ra tu tập trong đạo Phật như vậy. Nhưng mà mình nhớ một điều là không phải Đức Phật mục tiêu của đạo Phật đó là tu nhất tâm. Không phải mục tiêu của đạo Phật đó là tu thiền định hay là tu gì hết á. Nhưng mà nó là phương tiện. Bởi vì cái nhất tâm như vậy là để phát trí huệ. Thành ra không theo đúng cái pháp của Phật á, tất cả ngoại đạo, tất cả người thế gian, người ta đều có thể đắc thiền định được hết á. Nhưng người ta không phát trí huệ. Một khi mình nói mình theo đạo Phật, tức là mình theo cái trí huệ của Phật, lúc đó cái nhất tâm đó nó chỉ là cái phương tiện, cái thiền định nó chỉ là phương tiện. Cho nên ngày nay chúng ta, thí dụ không nắm được Phật Pháp, mà chỉ thấy cái công phu nó là đạo, tức là cái chỗ mà tu cho nó thanh tịnh, tu cho nó sáng suốt, nghĩ cái đó là đạo. Nhưng mà đối đạo Phật cái đó không phải đạo, cái đó chỉ là một cái phương tiện để vào đạo thôi. Mà muốn vào đạo vậy đó, mình phải có cái pháp của Phật. Nếu khi mình có cái phương tiện đó rồi ấy, mà mình có cái pháp của Phật, mình sẽ lạc qua thế gian pháp, mình sẽ rơi vào ngoại đạo. Thành ra điểm quan trọng của cái người theo đạo Phật là quy Phật không thôi không đủ, quy pháp nữa. Quy pháp thì phải có quy tăng nữa, là bởi vì tăng giữ pháp và truyền pháp. Nên đại khái nó là mình biết đó là cái chữ niệm trong đạo Phật đó, tức là niệm như vậy là để đi dần đến chỗ nhất tâm. Cho nên khi mà mình muốn tu niệm như vậy thì mình phải tu theo pháp Phật, tức là phải tu quán bất tịnh, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Nếu mà mình ai dạy cho mình một cái pháp tu mà để nhất tâm, để định tâm nó mà không có mấy cái đó đó, là mình biết ngay là không đúng đạo Phật. Dù mình có vào được cái nhất tâm đi chăng nữa, mình cũng biết là nó sẽ đi chỗ khác. Thành ra nó phải tu theo pháp của Phật thì mới là Phật tử, và nó mới theo đúng đến cái chỗ diệt khổ hay là giác ngộ, đắc chí hay là chứng giải thoát này nọ. Đó, như vậy đó là niệm. Thì từ cái chữ niệm như vậy đó mà dần dà đó, niệm thì tâm sẽ định, định thì nó sẽ phát huệ. Cho nên niệm nó là cái căn bản của định ở trong đạo Phật. Và định là cái phương tiện để phát trí huệ. Thì nếu mà tâm không niệm được á, thì nó rất khó mà định, mà quán gì nữa hết á. Cho nên chính vì vậy nên cái trong pháp của Phật á, thường thường mà những người mà tu mà gọi là chuyên tu đó, tức là có nghĩa là chuyên tu, có nghĩa là tu chuyên về pháp. Nói một cái cách rõ hơn đó, tức là tu về cái lối giải thoát, tu về cái trí huệ giải thoát đó, thì những vị đó họ phải tu niệm thôi, dứt khoát phải tu niệm. Thế thì chúng ta đến cái Phật giáo Đại Thừa thì tất cả cái pháp môn của Phật nó trở nên rất là vi diệu. Thì khi mình nghe nãy giờ tu tứ niệm xứ đó là cái tu chuyên về niệm mà theo đúng cái con đường của Thanh Văn, con đường giải thoát cho chính cái cá nhân của mình. Khi mình qua đến Đại Thừa thì nó rất là phức tạp. Ở cái chỗ là một cái người tu hành ở trong con đường Đại Thừa đó, người đó không có quyền chỉ lo cho cá nhân mình, mà đúng ra là phải có trách nhiệm với tất cả chúng sinh. Vì vậy mình nghe mình đã thấy nó động rồi. Mình lo cho riêng mình mà mình còn động nữa. Huống gì mà mình duyên tất cả chúng sinh thì nó động như thế nào? Mà nó đã động như vậy thì làm sao định đây? Làm sao nhất tâm đây? Mà nhớ một điều là Đạo Phật nói là lo cho người là để đúng đạo, là để theo đạo. Chứ không phải lo cho người là trở thành một cái người từ thiện thế gian, trở thành một người tốt, một thánh nhân của thế gian. Như vậy là mình mất đạo. Thành ra nó khó ở cái điểm đó. Mình không có dễ dàng, mình cứ thấy một cái người tốt tốt ở trong cuộc sống mình nói Bồ Tát được. Bồ Tát là phải có đạo Phật. Mà nếu vì tốt với mọi người mà mất đạo Phật thì cái đó là thuộc loại Bồ Tát đọa đầy, thiên thần sa đọa. Nhưng nó không phải là đường đạo nữa. Thành ra người Phật tử không nên lầm lẫn ở chỗ đó. Cho nên cái đạo Đại Thừa, đạo Bồ Tát nó rất khó tu. Nó khác hẳn với lại cái thanh văn mà nó vẫn giống. Nó khác chỗ gì vậy? Nó vẫn phải tu làm sao cho niệm. Nhưng mà cái phương tiện, cái hoàn cảnh đó, thì lại không có niệm được. Mình lo cho người này, mình lo cho người kia, làm sao mình niệm nữa? Làm sao mình niệm? Mình niệm sao tâm nó định. Ở kia mình ở một mình lắng tâm xuống, mình không có, mình đi khất thực mà. Cho nên mình đâu có lo ăn, lo mặc, lo gì nữa. Mình sống có ba cái bộ quần áo thôi được rồi. Mình ở dưới gốc cây được rồi. Hạnh thanh văn như vậy. Thành ra nó mình không có một cái gì lo toan nữa. Mình chỉ có giờ ngó cái thân của mình, ngó cái cảm giác của mình, nhìn vào đó và quán. Còn bây giờ Bồ Tát lo người này, lo người kia, lo người nọ. Có thời giờ rảnh đâu mà ngó vào cái thân mình mà quán bất tịnh nữa. Nói cho mình thấy đó là cái chỗ nó khác biệt nhau, nó là ở điểm đó. Mà đã liên hệ với con người, liên hệ với một người thôi là có một cái vô lượng phiền não. Giờ mình bảo mình phải lo cho bằng đó chúng sinh thì cái này không biết nó làm sao nữa. Nghe xong nghe như là kể chuyện Tề Thiên vậy đó, chứ nó không có gì thực tế nữa hết. Thành ra chính vì vậy đó mình mới hiểu là cái pháp của Đại Thừa nó rất phức tạp. Đó là điểm thứ nhất. Điều thứ hai nữa đó, cái tu của bên Thanh Văn đó, cũng là đạo Phật hết, nhưng mà cái tu bên Thanh Văn đó, thì phải bao giờ đó mình xuất ra rồi mới bắt đầu nói chuyện tu. Mà xuất ra rồi đó, phải tỳ khưu. Chứ sa di là ngồi chơi xơi nước, dư dư thừa, phải tỳ khưu trở lên. Mà tỳ khưu rồi cũng chưa vào tu được nữa, là mình phải trì giới, rồi mình phải chi túc thiểu dục, mình phải thanh tịnh, phải lìa xa ác hữu. Thanh tịnh cái bên ngoài, thanh tịnh cái bên trong mình là phải vậy đó. Rồi phải dựa trên bốn cái gọi là tứ thánh chủng. Tức là đó, đi khất thực, sống dưới gốc cây, rồi ba y thôi. Rồi phải làm sao? Phải là khởi lên cái tâm mong cầu đoạn phiền não, mong cầu chứng được thánh đạo. Rồi từ đó mình mới bắt đầu tu quán bất tịnh, rồi mình mới bắt đầu tu sổ tức, mình bắt đầu gì đó, tu để cho cái tâm thế gian của mình nó đừng có quen thói, nó động nữa. Mình phải sống như một cái hoàn cảnh không có dính gì đến thế gian, để nó không có động tiếp, nó không có khơi dậy tiếp những cái thói quen động của mình nữa. Đó là mình tu nó phải như vậy. Lúc đó nó thực ra cũng chưa, mới mà chuẩn bị thôi, tức là mới là dợt sơ sơ thôi đó. Dợt tập luyện sơ sơ. Mà phải bao giờ bắt đầu mà mình tu đến tứ niệm xứ đó, lúc đó mới là luyện mạnh rồi đó. Lúc đó mới là tập luyện một cách mạnh mà chưa có ra trận đâu. Nghĩa là tu tập như vậy, tu tập tứ niệm xứ như vậy cho đến bao giờ mà theo cái Phật Pháp, bao giờ nó đến cái giai đoạn của tứ thiện căn, tức là noãn, đảnh, nhẫn, thế đệ nhất á. Lúc bây giờ nó mới là hết mình á. Mà cái chữ dùng của Thiền Tông sau nó kêu là hạ thủ công phu á. Lúc đó là là bao nhiêu năng lực gì trong mình là dồn ra hết, một sống một chết đó. Tức là mình đoạn phiền não, chứng được tứ đế này, nó là trong giai đoạn đó. Thì khi mình tu như vậy đó, lúc đó mới dùng đến cái chữ tu. Nhưng mà ở trong Đại Thừa đó, đối với Thanh Văn đó, mình quy y chưa phải là tu. Xuất gia xa di mà chưa phải tu nữa, thọ giới tỳ khưu rồi, 5 năm đầu học giới đâu cũng chưa phải là tu nữa, chưa học đến pháp. Nhưng mà với Đại Thừa đó, ngay khi mà mình phát tâm quy á, là mình đã phải tu rồi. Nó khác nhau ở chỗ đó. Thành ra sơ phát tâm liền thành chính giác. Pháp Hoa nói như vậy. Mình mới phát tâm theo đạo Phật thôi á, là đạo nó có ngay đó rồi. Thành ra cái đường của bên Đại Thừa, bên Bồ Tát Đạo này, nó rất ư là mà mình khó hiểu. Mình bảo chứ mình mới phát tâm như vậy chịu thôi, mình đạo ở đâu ra? Thế thì cái chỗ đạo nó nằm ở cái chỗ là khai triển cái giáo lý, cái Phật Pháp. Khai triển nó đến cái mức độ tột cùng. Khi khai triển mức độ tột cùng như vậy, nó lập thành cái Pháp của Đại Thừa. Nếu mà mình khai triển, tức là thí dụ mình nói là mình tu rồi cuối cùng mình thành Phật. Cuối cùng đó là lúc nào? Có thể nói vô lượng, vô biên, vô số kiếp. Mình muốn nói lâu đến đâu cũng được hết. Nhưng mà cái nguyên tắc nó sẽ là, nó đặt ra là như vậy này. Lâu đâu lâu, không cần biết. Nhưng mà mình có tính Phật thì mình mới thành Phật được chứ. Còn nếu mình không có tính Phật đó, thì ngay bây giờ cũng không thành, mà lâu mấy đi nữa cũng không thành. Thì cái nguyên tắc nó như vậy. Khi mà mình đã chấp nhận cái nguyên tắc đó rồi, cái pháp đó rồi, đó, bây giờ mình mới thấy Đại Thừa đặt cái chân lý, đặt tất cả cái pháp Đại Thừa ở trên cái nguyên lý đó. Nó không có giống như bên Thanh Văn. Thanh Văn là tìm con đường Niết Bàn giải thoát đó. Nhìn mình như là một con người bình thường thôi. Mình bỏ cái tâm phàm, cái bình thường của mình sẽ trở thành thánh. Cái bình thường đó, gốc của nó là tham sân si. Giờ tu lấy cái trí huệ dẹp tham si đi thành thánh, giải thoát. Bên này ấy, là thành Phật. Mà thành Phật như vậy ấy, thì cái căn bản mình phải là Phật, mình phải có Phật tính. Mình có Phật tính, cái Phật tính đó nó phải có ngay từ bây giờ, nó phải thường hằng có. Bởi nếu nó là một cái không thường hằng thì cái kết quả thành Phật kia cũng vô thường, cũng bại hoại. Thì nó không có một cái gì là cứu cánh lý tưởng để mình phải theo nữa. Thành ra cái chỗ mà mình thấy hai bên nó khác nhau là như vậy. Khi mà mình chấp nhận là ngay đây có Phật tính rồi đó, thì ngay cái lúc mà mình phát cái tâm quy về Phật đó, thì theo người thường mình nói đó, cái ông đó hả? Ống quy gì mà quy, ống hùa theo bạn bè mà quy. Rồi mà cái anh kia mà quy gì, vợ anh bắt anh đi quy á. Thì nói cái đứa nhỏ nó mà nó biết cái gì, bố mẹ nó ép nó quy đó. Thì nhìn theo người đời á, nhìn theo cái pháp thế gian á, thì cái nguyên do của quy y á, nó có nghĩa là như vậy. Nhưng mà nhìn theo Đại Thừa đó, là không cần biết những nguyên lý đó, người đó có Phật tính. Mà nay cái nhân duyên nó tới, người đó phát cái tâm quy y, là cái Phật tính nó chuyển động. Cái quy y đó là cái chuyển động của Phật tính. Đạo hoạt động rồi đó, chứ đâu đợi đến lúc nào. Thành ra cái pháp của Đại Thừa nó nhìn khác. Thế cho nên đối với Đại Thừa đó, cái quan trọng đó, nó từ cái chỗ quy y, chứ không phải là đợi đến cái lúc tu tứ thiện căn, tu hay tu tứ niệm xứ mới là quan trọng. Quan trọng ngay cái lúc quy y, ngay cái lúc còn tại gia, mà đã có một cái nhân duyên khiến cái tâm mình nó chuyển hướng về quy Phật như vậy đó, là bên trong tâm của mình nó đang, nó con đường đạo nó mở ra và nó đang vận chuyển. Thành ra khi nhìn theo Đại Thừa như vậy thì tất cả cái sự thực hành trong Đại Thừa nó trở nên khác. Cho nên đối với Đại Thừa, nó mình cúng dường lên Phật cũng là tu. Đối với lại cái pháp của Thanh Văn, cúng dường lên Phật như vậy là tu pháp hữu lậu, phước đức thế gian. Đối với Đại Thừa, nó cúng dường lên Phật như vậy là mở ra con đường của Đại Thừa. Nó là một trong những 10 cái hạnh nguyện của Phổ Hiền Bồ Tát. Thành ra nó không đợi đến mình một cái lúc nào hiểu đạo, hiểu pháp hay là thâm sâu hay là này nọ gì hết á. Mình luôn luôn có đạo. Cái đạo đó nó bị ẩn tàng, nó bị che đậy, nó bị giấu đi. Lâu lâu nó lóe ra. Cái đạo nó rất quý, nó như một viên ngọc rất quý. Một cái ánh sáng nó lóe ra như vậy. Nó cũng quý giá, y như nó hiển lộ toàn thân vậy. Cho nên cái tâm của vị Bồ Tát đó, nó coi trọng tất cả những cái pháp nhỏ nhặt mà người ta chỉ nghĩ là sơ cơ, và người ta chỉ nghĩ là tu phước thôi. Và Bồ Tát coi tất cả những cái đó đều là đạo. Chính vì vậy mà nó mới mở ra cái tu tập ở trong cái Đại Thừa. Và mình cảm thấy như nhiều người không hiểu, cảm thấy như bên Đại Thừa cũng có tu, hoặc là suốt ngày cầu phước thôi. Nhưng mà mình nhớ điều đối với Đại Thừa đó, một khi mà mình cầu thần, cầu thánh á, thì cái cầu đó nó không phải đạo, nó là phước. Nhưng mà một khi mình cầu Phật á, cái cầu đó nó là phước, nó không phải phước nữa mà nó là đạo. Một khi mình tham á, mà mình tham thần, tham thánh, tham tiên, tham thần thông, tham ăn, tham ngủ cái gì, nó không phải đạo. Một khi mình tham nữa, mà mình tham Phật cái, thì nó là đạo. Tại vì cái Phật tính của mình nó nằm trong tất cả những cái tham, sân, si, nó nằm có đủ hết á. Nhưng nếu mà trong cái tham đó mà tự nhiên nó có cái hình ảnh Phật, nó có cái danh từ Phật xuất hiện một cái á, là cái phần Phật tính ở trong cái tham đó, nó bắt đầu nó chuyển động. Cho nên Ngài Đề Bà Đạt Đa sân hận với Đức Phật. Nếu mà sân hận với bất cứ một người nào khác, Ngài Đề Bà Đạt Đa sẽ không thành Phật. Nhưng mà sân hận với Đức Phật, cho nên cũng không thoát khỏi cái đạo, vẫn bị cái đạo nó nhiếp. Và khi cái đạo nó phát triển ở trong cái sân hận đó rồi, cái sân hận nó sẽ từ từ tan biến. Cái vi diệu mà ở trong giáo lý của Đại Thừa nhìn thấy chính là cái tính chất Phật tính đó. Cái tính chất đạo đó, nó rất là vi diệu. Nó ở trong tham sân si, nó không hề ô nhiễm. Nó không hề một chút ô nhiễm, và cứ có duyên đó là nó hoạt động. Từ từ chúng sinh mới có thể thành đạo được. Cho nên chính vì vậy mà Bồ Tát mới mạnh dạn phát tâm độ tất cả chúng sinh. Nên khi hành Bồ Tát đạo mà không học kỹ các pháp đó, không tu trước các pháp đó, mình cứ chỉ lấy cái tâm thế gian của mình mà đối xử với người á, thì mình sẽ bị phiền não vô cùng. Vì vậy chúng ta hiểu điều đó. Cái nguyên lý nó đi như vậy là để chúng ta biết rằng là cái pháp Đại Thừa, niệm Phật nó là một trong những pháp môn của Đại Thừa. Thì mình biết là pháp Đại Thừa là cái pháp mà nó đỡ chúng sinh, nó độ chúng sinh, nó hòa cùng với chúng sinh. Thế cho nên cái pháp Đại Thừa nó không có đưa ra một cái tiêu chuẩn một con người anh hùng, một người hùng gương mẫu, một người tu hành lý tưởng. Mà pháp Đại Thừa nó dùng ngay tất cả những tâm tính của chúng sinh mà tu. Nên mình nói mình niệm Phật là yếu, mình nói người nào tu thiền mới là đúng là tu đạo Phật. Mình nói như vậy là mình không hiểu Đại Thừa. Đại Thừa biết người phàm của mình tham còn đầy ra hết, đụng đến là sân, si mê mù mịt, chẳng biết cái gì đâu vào đâu hết. Làm sao một Bồ Tát là đối với người đó, một Bồ Tát không có chờ một cái con người xả bỏ thế gian này như là vất rác rưởi, tâm vươn lên mạnh mẽ trong sáng để mà độ người đó, mà Bồ Tát đó là phải độ những cái người mà thấy Phật là quay lưng trốn. Bồ Tát sẽ bảo đừng sợ, đừng sợ. Ông bảo ông trốn đi đâu, ông nói mà tôi đi xin xăm đây. Bảo ôi xin xăm với Phật cũng được. Bồ Tát là phải độ vậy đó. Ôi xin xăm cần đi đâu, xin xăm với Phật cũng được. xin sâm với Phật còn linh hơn là xin sâm với mẫu nữa. Nó Bồ Tát độ chúng sinh như vậy. Bồ Tát có cái nhiệm vụ đối với tất cả chúng sinh như vậy. Mà mình đòi là một cái người mà thấy Phật là trốn, mình đòi người đó ngồi thiền tứ niệm xứ với cái gì. Thế cho nên chúng ta theo Đại Thừa rồi, chúng ta mới thấy là cái pháp của Đại Thừa nó để cho mình rất tự nhiên theo đúng cái khả năng của mình. Nó để con người mình không có cần phải đóng kịch, không cần phải gượng gạo, không có cần phải làm một cái hình ảnh gì là mình hay mình giỏi hết á. Mình làm sao mình cứ như vậy và mình tu. Trong tất cả những cái pháp môn tu đó của Phật giáo Đại Thừa đó, mình thấy Đại Bồ Tát, mình có thể nói là một bậc Bồ Tát đó, mà kêu là Đại Bồ Tát đó, như Ngài Phổ Hiền đó, là nhiều khi người ta có thể là kể là cổ Phật, chứ người ta không có nói là ở cái vị thứ Bồ Tát nữa. Đó là thuộc loại thập địa Bồ Tát. Các Bồ Tát đó nó là thành Phật lúc nào cũng được. Bồ Tát Phổ Hiền tu cái hạnh gì? Nhất giả lễ kính chư Phật, nhị giả xưng tán Như Lai. Tại sao mình không ngạc nhiên điều đó? Thế mà ô, tưởng Bồ Tát hay gì tu đó hả? Trời ơi, con tôi nó tu hoài à? Thế ra mình không nói như vậy. Thế mình mới thấy là đó, mình hiểu là cái pháp Đại Thừa nó không phải như mình tưởng, như mình nghĩ. Mà cái người tu lúc nào cũng muốn đi tìm một cái hiện tượng gì lạ lùng. Nhưng mà đó là cái điều mình không có thể nào mình đả thông hiểu được cái ý nghĩa của Đại Thừa Phật giáo hết á. Trong khi mình tu các pháp đó, mình trở thành ra mình khinh thường các pháp đó. Trong khi mình đem hoa lên dâng cúng Phật, mà cái tâm của mình nghĩ cái chuyện này là cái chuyện có cái gì đáng nói đâu. Chuyện này có cái gì gọi là tu đâu. Thì mình cúng Phật như vậy, đúng là mình cúng Phật một cách hủy báng. Tức là mình đem một cái rất tầm thường, chính mình cũng không coi trọng gì hết, mình cúng dường lên Phật. Thành ra nó không thành pháp môn tu nữa. Nếu mình cúng dường Phật mà mình hiểu cái ý nghĩa cúng dường, mình bảo đây là mình hành cái hành nguyện, đại hành nguyện vương của Phổ Hiền đó, mình cúng dường đó, thì lúc bây giờ nó trở thành pháp môn tu hành. Mình thử cúng dường như vậy 10 lần, cái tâm mình nó chuyển khác liền. Còn mình cứ mang hoa lên mình cúng dường theo cái lối cho nó đẹp, rồi thấy thương Phật quá cúng, hay cái tâm thế gian vậy, mình cúng suốt kiếp này kiếp khác thì nó chỉ có phước hữu lậu. Mà nó cũng chỉ là một pháp với nhau thôi. Nhưng mà do bởi vì mình hiểu lầm, mình cứ cái pháp của Đại Thừa là nó dùng cái pháp thế gian để mà đi vào đạo. Nhưng mà khi dùng pháp thế gian, mình lại hiểu lầm là pháp Đại Thừa là pháp thế gian. Thành ra mình dùng cái tâm thế gian đó để mà mình đối xử, thành ra nó hư hết. Chính điều đó là cho mình thấy là rốt cuộc thì pháp môn của Đại Thừa nhiều vô cùng. Cho nên chư Đức Phật biết. Đức Phật biết rằng là mình Đại Thừa khó hiểu, khó thấy, khó nhận, khó hành nữa. Cho nên chính vì vậy mà người ta cứ bị lộn nó thành cái pháp thế gian. Người ta cứ coi nó là một cái pháp ai làm cũng được. Người ta không biết đâu nó là cái dùng cái pháp thế gian để tu tất cả những cái tâm lượng vô cùng tận, vô biên của Đại Bồ Tát mà các bậc thánh thanh văn cũng không có nổi. Mà phải dùng cái pháp thế gian mới tu được cái tâm lượng như vậy. Bởi vì tâm nó theo cảnh mà nó chuyển. Không có tất cả chúng sinh, không có tâm Phật, không có tâm vô lượng, vô biên. Thành ra khi mình muốn tu cái tâm của Bồ Tát đó, thì mình phải theo chúng sinh mà tu chứ. Thành ra người ta lại theo chúng sinh, người ta lại nghĩ nó thành pháp thế gian. Cho nên Đức Phật mới phải cho mình thêm một pháp môn nữa. Phải có Phật trong đó. Nói Bồ Tát Phổ Hiền nhất giả lễ kính chư Phật gì rồi mà mình lễ kính mình cũng chẳng thấy cái gì là pháp trong đó hết. Đó. Mình chỉ thấy là như là đạo nho. Mình chỉ thấy chẳng qua là con thì phải kính cha, làm tôi thì phải kính vua, làm đệ tử thì phải kính thầy. Mình nói nó ra như là đạo nho, chứ không có cái gì là đạo Phật trong đó hết. Thành ra mình không biết đó là một cái hạnh nguyện mà vô cùng tận. Thành ra chính vì vậy nó không có tu. Đức Phật thấy là không cách gì mà bắt buộc phải có Phật trong đó, cho nên Đức Phật nói mình niệm Phật, nói mình quy Phật, nói mình cầu Phật. Và Đức Phật là cha của tất cả chúng sinh, thành Phật cũng là vì tất cả chúng sinh. Thì cớ gì đó mà tự nhiên Phật lại chỉ trở thành là thầy, thầy thôi của một số người thiểu số tu hành rất cao. Thế thì cái tâm lượng mà tu tập và cái tâm nguyện tu tập vô cùng vô biên của Đức Phật vì chúng sinh, vì các chúng sinh tham sân si dày đặc đó, nó thành quả nó đâu mất hết rồi. Thành ra tại sao nó một cái tịnh độ của Phật A Di Đà cực lạc thế giới ấy, nó không thể diễn tả, không thể tưởng tượng được, mà dành cho ai? Đâu có phải dành cho những người nào ghê gớm đâu, dành cho tất cả chúng sinh. Mà dành cho tất cả những chúng sinh mà nó tội ác nữa. Tức là cứ như là ba cái phẩm mà hạ phẩm hạ sinh đó. Thì thực sự ra là vì cứu độ những người đó mà mới ra tịnh độ chứ. Thế thì bây giờ thành tịnh độ rồi thì những người đó phải có phần chứ. Thế ra cái chuyện đó là chuyện hiển nhiên, đương nhiên rồi. Thế ra mình không hiểu được cái pháp đại thừa. Chính đó nó thấy nó như vậy, nó mình mới thấy cái tâm lượng rộng lớn của Phật. Thì vì vậy cho nên mình làm gì cũng cầu Phật được hết. Con người nói cái chuyện gì mình bắt đầu mình nhăn, mình bảo như vậy không biết kính Phật, về phạm húy này nó đủ thứ hết á. Nhưng mà chính Phật cũng hiểu con người ta có những cái như vậy, cho nên lắm lúc Quan Thế Âm Bồ Tát phải thế vô. Thật ngoài đời này mà cầu con cũng đi cầu Quan Thế Âm Bồ Tát. Thực ra cầu con cầu Phật được, Phật ra cha mình, Phật hiểu hết tất cả cái đó, mà Phật có tất cả những cái pháp môn tùy thuận theo mình để cứu độ mình. Mà mình càng nhiều cái hắc ám, mình càng nhiều cái chướng ngại á, thì Phật càng tinh vi và càng thâm sâu hơn nữa. Thành ra mình phải hiểu Phật không phải là một con người, một hữu tình có cái ngã tách rời khỏi mình. Phật là cả một cái nguyên lý, cả một cái chân lý bao trùm bao la vô cùng tận. Đó, kêu là pháp thân. Nên từ những cái chỗ đó mình hiểu như vậy thì mình mới biết được cái tu của mình nó như thế nào. Chính vì vậy đó mà mình cứ là một con người bình thường. Mình có lo âu, mình có sợ hãi, mình có đầy khuyết điểm hết. Nhưng mà trong mình nó có một cái là mình tin. Mình tin một cái giáo lý căn bản của Đức Phật, mình không muốn làm điều ác. Dù mình chưa đủ sức để tránh xa nó. Cho nên Đức Phật nói hãy niệm Phật. Niệm Phật, nhớ lại Phật. Nhiều khi không phải nhớ là khởi lên trong ý thức của mình. Mình chỉ cần nhớ ở nơi miệng, niệm mình, miệng mình á, niệm lên Nam Mô Di Đà Phật. Khi mình muốn làm một điều gì ác, mình cứ niệm như vậy một cái, là tự nhiên nó có cái năng lực ngưng mình lại, không cho làm điều ác. Mình có thể dùng niệm Phật như vậy để thế cho tất cả giới luật. Bởi vì mình là người phàm, mình không đủ sức giữ giới, nhưng mà mình có niệm Phật. Mình không cần mà mình phải cố gắng gượng mình, ép mình, lên án mình, kết án mình đủ thứ hết để mà giữ giới. Mình cứ sống tự nhiên, nhưng mà hễ khi nào mình chỉ cần có cái lòng tin vào pháp Phật, hễ khi nào mà nó có điều bệnh mình cứ niệm Phật lên cái, cứ niệm Phật lên cái. Cái đó là tu chỉ, tu dừng tâm. Mình ở trong ngay trong cuộc sống này ấy, cái duyên của mình ấy, cái tâm mình nó duyên vô vàn vô lượng sự việc. Và những cái sự việc mà mình duyên vào luôn luôn nó kích thích dậy cái tham sân si của mình. Nhưng mà mình hãy tu niệm Phật thì mình thấy năng lực của Phật. Còn bất cứ ai đi chăng nữa, một cái vị tu trong rừng rất thanh tịnh trong nữa, mình kéo vị đó về ở trong hoàng cung, suốt ngày cung phi mỹ nữ xung quanh múa mới hát, chừng năm sau mình thấy vị đó cũng ăn chơi luôn. Lúc đầu từ chối, lúc đầu khó chịu, lúc đầu muốn bỏ đi, nhưng mà quen dần rồi chừng năm trời, hai năm trời sau, vị đó cũng bảo tôi cũng sẵn sàng làm vua. Mà bây giờ mình ở ngay trong cái lòng cuộc sống này nó, mà mình trì giữ cái danh hiệu của Phật như vậy, mà cái danh hiệu đó giữ cho mình hướng được về hướng đạo ở trong tất cả cái phiền não, ở ngay trong lòng của phiền não như vậy. Cho nên cái pháp môn trong Đại Thừa nó lập pháp lên rất vi diệu, mà đối xử với chúng sinh hết sức từ bi, thông cảm với chúng sinh hoàn toàn, là chúng sinh yếu đuối, khó hành, khó vươn lên. Thông cảm như vậy không phải để chúng sinh tiếp tục đi xuống, mà đưa lại một pháp môn phương tiện thiện xảo vô cùng, khiến cho mình có thể vươn lên. Vươn lên như vậy quả thật là bất khả tư nghị. Thành ra chính đó nó mình thấu cái rõ cái giáo lý, cái đường hướng tinh thần của Đại Thừa và những cái pháp môn trong con đường Đại Thừa. Mình cũng nhận xét thêm một điều là Đại Thừa nó vì chúng sinh ấy, cho nên cái pháp môn của Đại Thừa, cái giáo lý của Đại Thừa nó luôn luôn nói đến chúng sinh, nói đến cái thời mạt, nói đến những cái không hay của chúng sinh, và nó đưa ra những cái pháp môn để thích ứng, gọi là phương tiện thiện xảo như vậy đó. Nên chính vì vậy mà từ cái chỗ đó, mà từ từ mình có ý thức như vậy thì từ từ cái lòng tin của mình nó mới vững chắc. Lòng tin của mình vững chắc thì cái pháp môn mình tu nó cũng vững theo. Nên đó là cái mình phải nhớ vậy. Thế thì mình tu thì ai cũng vậy, tu rồi, có Phật đỡ rồi, cũng như mình ở dưới biển rồi, mình rớt xuống biển cả như vậy thôi. Mà một người cứ nói mình chứ anh phải bơi đi, mình bảo mệt quá rồi, mình bảo chứ anh tự anh cứu anh à, không ai cứu anh được hết á, tôi không có bơi dùm anh được, anh phải bơi đi. Mình bảo nhưng mà em chết đến nơi rồi, tay nó đừ hết rồi, ném cho cái phao cái, bảo phao cái gì phao, tự lực của mình. Rồi mình cứ nói vậy. Mà cái chuyện đó là có trong cuộc sống, mà cái biển cả trong cuộc sống nó thấm gì với biển khổ, nó thấm gì với cái biển khổ, nó không bằng một hạt cát trong sa mạc, nó so vậy, nó toán số kể cũng hết, nó thấm vậy. Mà mình ở trong biển khổ mà nó tự lực đi, tự cứu đi, không ai tu dùm, ai cứu dùm được. Vậy á, nếu mà đạo Phật thực sự nói như vậy á, thì tôi là người đầu tiên sẽ theo bất cứ cái đạo nào mà nói là cứu tôi. Bởi vì tôi biết là tôi tự cứu tôi không được, thì tôi sẽ theo đầu tiên hết. Nếu mà đạo Phật nói đúng như vậy thật, thành ra cái chuyện đó nó là thực sự mình hiểu lầm rất lớn cái giáo lý ở trong đạo Phật. Đạo Phật dạy mình vô ngã, mà rốt cuộc mình rơi vào cái chấp ngã, mình không có hay gì hết. Mình mượn những cái giáo lý trong sáng của đạo Phật, mình lại biến nó thành ra một cái mà nêu cao cái bản ngã lên. À, chẳng qua cái thời xa Phật, mình nhớ là cái lúc mà Đức Phật nhập Niết Bàn đó, Ngài A Nan ngẩn ngơ không còn biết trời đất gì nữa hết, hai mắt mở đó đó mà như là không còn, không thấy ai mà không biết gì nữa. Các đệ tử khóc om sòm hết, người trời khóc lóc ấy. Nhưng mà có những đệ tử xuất gia của Đức Phật Thích Ca đó, vui mừng nói từ giờ trở đi đó là không còn cái ông sư phụ khó tính nó tối ngày bắt mình phải thế này thế nọ thế kia, giới này giới nọ cái gì nữa đó. Vui mừng đó. Thì đó, thì mình thấy rằng là cho nên cái tâm lý của con người đó, có nhiều người thì xa Phật thấy mừng bởi vì mình tự do, mình làm theo ý mình được, cho nên cứ nói là tự lực nghe tha lực thì mình cảm thấy như là lệ thuộc, cảm thấy yếu ớt. Nhưng mà thực sự trong nhiều khi trong cái thâm tâm của mình á, là bởi vì mình á, muốn tự tung tự tác, muốn tự ý mình, muốn này nó, muốn gì đó, mà nhiều khi mình bác bỏ cái đó. Còn thực sự ra trong cuộc sống này, cái nguyên lý nhân duyên cái nguyên lý duyên khởi đó, nó không có một cái tự ngã nào để mà tự lực được hết á, mà tất cả nương vào nhau mà khởi. Chính vì vậy anh em phải biết rằng là nó có lực qua lực lại. Cái nỗi Hoa Nghiêm mà phải nói là Phật đâu có tự làm Phật được, phải có chúng sinh thì mới thành Phật được chứ. Đó là nói lên cái lý nhân duyên qua lại. Không có chúng sinh khổ đau, không có chúng sinh vô minh, nó Phật đâu có phát nguyện giác ngộ. Nó không có một cái tương ưng qua lại. Cho nên trong Hoa Nghiêm mới kết luận rằng là chúng sinh là cha mẹ của chư Phật. Bởi vì từ chúng sinh sinh ra chư Phật. Phật có qua lại như vậy nữa, thì chúng ta cũng vậy chứ.